Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 13 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết và nhận định của cha Bernardo Chevenlera về cuốn Bạch Thư Tự Vệ của Nhà nước Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của José Antonio Abreu, người phát minh ra một hệ thống giáo dục thông qua âm nhạc để giúp trẻ em ở các khu phố nghèo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài tình hình vùng Syro-Palestina vào khoảng năm 1200 trước công nguyên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong thư gửi các giám mục Chile công bố chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị linh mục Karadima lạm dụng tính dục. Một trong các cộng tác viên của linh mục này là Juan Barros, hiện là giám mục giáo phận Orsono, bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Karadima mà giữ im lặng. Đức cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và hai lần xin Đức Thánh Cha cho từ chức, nhưng ngài vẫn luôn tin và bênh vực vị giám mục này. Sự việc đã bùng nổ to hơn, nhất là trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Chile hồi tháng Giêng năm nay. Trước những phản ứng rất tiêu cực, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Charles Sicluna, người Manta, với sự trợ giúp của một linh mục thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin, đến gặp các nạn nhân của cha Karadima ở New York và tại Chile. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã trao cho Đức Thánh Cha tập hồ sơ gồm 2.300 trang, thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay không ai trong hàng giáo phẩm công giáo ở Chile muốn nghe. Thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục Chile có đoạn viết: "Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ, tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn, và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng."
Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục Chile rằng cần tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội. Sự tín nhiệm này đã bị phá vỡ vì những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, hầu chữa lành một số vết thương không ngừng rớm máu trong xã hội Chile. Đức Thánh Cha cũng khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của các giám mục Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong giáo hội tại Chile, với mục đích chữa lành gương mù gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý. Ngài viết: "Tôi mời tất cả các giám mục Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ tôi xin giáo hội tại Chile cầu nguyện." Trong số những biện pháp cụ thể được thông báo ngay, Đức Thánh Cha đã mời ba nạn nhân chính của cha Karadima đến Vatican để gặp ngài, và ngài xin Đức Tổng giám mục Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng giám mục Chile, mau lẹ công bố lá thư này.
Vatican, Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cùng với các tín hữu công giáo bài trừ nạn tham nhũng trên thế giới. Lời mời gọi này được Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn gửi đến các Phật tử trên thế giới hôm 11 tháng 4 vừa qua, trong sứ điệp chúc mừng nhân dịp lễ Vesak. Đối với các tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vesak mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật, năm nay trùng vào ngày 29 tháng 5 tới đây, trong khi các tín đồ Phật giáo Đại Thừa cử hành các biến cố đó vào những ngày khác nhau. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Thauren và vị Tổng Thư ký là Đức cha Miguel Angel Ayoso Wisot. Trong đó, hai vị khẳng định rằng, nạn tham nhũng là hiện tượng lạm dụng vị thế quyền bính để mưu lợi cho bản thân, trong lãnh vực tư cũng như công. Tệ nạn này lan tràn trên thế giới, đến độ Liên Hiệp Quốc đã ấn định ngày 9 tháng 12 là ngày thế giới chống nạn tham nhũng. Sứ điệp của Tòa Thánh nhắc đến giáo huấn của Công giáo cũng như của Phật giáo đều chống lại và lên án tệ nạn tham nhũng. Do vậy, vẫn có những tín đồ tham ô hối lộ, gây bao nhiêu thiệt hại cho xã hội và đất nước. Sứ điệp có đoạn viết, dân chúng lấy làm gương mù vì những nhà chính trị bất tài và tham ô, vì luật pháp thiếu sót và sự thiếu khả năng điều tra về những vụ tham nhũng trầm trọng nhất. Từ đó nảy sinh những phong trào mị dân, nhiều khi do trào lưu tôn giáo cực đoan thúc đẩy và hỗ trợ, để phản đối và chống lại những vi phạm, chống lại sự thanh liêm trong đời sống công cộng.
Hội đồng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, chúng ta không thể đáp trả nạn tham nhũng bằng sự im lặng, và những ý tưởng xuất phát từ thiện ý là điều không đủ, trừ khi chúng ta được mang ra thực hành để bài trừ tham nhũng. Sự đóng góp chính yếu của chúng ta là khuyến khích các tín đồ liên hệ gia tăng đời sống thanh liêm và cảm thức về công bằng và trách nhiệm. Sự dấn thân của chúng ta trong việc bài trừ tham nhũng phải bao gồm cả sự cộng tác với các phương tiện truyền thông và với xã hội dân sự, để phòng ngừa và tố giác tham nhũng, kiến tạo sự ý thức nơi quần chúng về nạn tham nhũng, buộc những công chức biển thủ công quỹ quốc gia phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ, bất phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính kiến và giai cấp, giảng dạy và soi sáng cho tất cả mọi người, nhất là các nhà chính trị và công chức. Hãy hành động hết sức thanh liêm về thuế khóa, tài chánh, khởi sự những tiến trình luật pháp để phục hồi những của cải họ đã ăn cắp do tham nhũng và bảo đảm thi hành công lý đối với những tội phạm. Và sứ điệp kết luận rằng, các bạn Phật tử thân mến, chúng ta hãy tích cực dấn thân thăng tiến một môi trường không có tham nhũng trong các gia đình và các tổ chức xã hội, chính trị, dân sự và tôn giáo của chúng ta để sống một cuộc sống lương thiện và thanh liêm.
Paris, hôm 10 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Algeria, ông Abdelkader Messahe cho biết, chính phủ Algeria đã đồng ý để Tòa Thánh tổ chức lễ phong chân phước tại thành phố Oran. Algeria có 7 đan sĩ dòng Trappist bị nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại hồi năm 1996. Tuyên bố tại Paris, Ngoại trưởng Messahe cho biết đã thông báo tin này cho Tòa Thánh và lễ phong chân phước sẽ được cử hành trong vài tháng hay vài tuần lễ tại Oran. 7 đan sĩ của dòng Trappist đã bị bắt cóc trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996 và bị giam giữ trong nhiều tuần lễ. Việc ám sát các đan sĩ được thông báo ngày 21 tháng 5 năm 1996 do nhóm Hồi giáo võ trang gọi tắt là GIA. Tuy nhiên, các thủ cấp của các đan sĩ chỉ được tìm thấy ngày 30 tháng 5, tức là 9 ngày sau đó, cách thành phố Medea 4 cây số về hướng Bắc. Ngày 27 tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Algeria thông báo, Đức Thánh Cha đã cho Bộ Phong Thánh ký sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Pierre Claver, dòng Đa Minh, giáo phận Oran và 18 bạn tử đạo, trong đó có 7 đan sĩ dòng Trappist. Chưa có thông báo chính thức nào của Tòa Thánh hoặc của Hội đồng Giám mục Algeria về ngày giờ và địa điểm cử hành lễ phong chân phước cho các vị tử đạo tại nước này.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y vào ngày 19 tháng 5 tới đây để thông báo về việc phong hiển thánh cho một số vị chân phước. Trước kia, trong công nghị thuộc loại này, các Hồng Y có thể nêu vấn nạn hoặc phản đối dự án phong thánh, nhưng nay, công nghị này thường chỉ để long trọng hóa quyết định tôn phong hiển thánh cho các vị đã trải qua tất cả các thủ tục cứu xét phép lạ trước đó. Theo Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Madariaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras và điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, thì chân phước giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng giám mục Oscar Romero, người El Salvador sẽ được phong hiển thánh vào cùng ngày 21 tháng 10 năm nay, tức là trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, từ ngày 3 đến 28 tháng 10. Đức Hồng Y cho biết như trên trong một buổi thuyết trình tại Tây Ban Nha hồi đầu tháng 4 này. Việc phong hiển thánh cho 3 vị chân phước khác có thể sẽ được công bố trong cùng công nghị Hồng Y ngày 19 tháng 5 sắp tới. Đó là 2 chân phước linh mục Francesco Spinelli và Vincenzo Romano, người Italia, và thứ ba là chân phước nữ tu Maria Katharina Kasper, người Đức.
Luân Đôn, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Anh Quốc kêu gọi chính phủ nước này gia tăng bảo vệ các gia đình. Lời kêu gọi này được 60 giám mục Anh giáo cùng với các đại diện của các giáo hội Công giáo và Kitô khác, Do Thái và Hồi giáo, đưa ra thỉnh cầu chính phủ Anh cứu xét tình trạng nghèo đói của nhiều gia đình và duyệt lại chính sách đưa ra hồi năm ngoái, giới hạn mỗi gia đình chỉ được 2 con, nếu muốn được hưởng dễ dàng về thuế khóa và các quyền lợi khác. Đức giám mục Anh giáo Paul Butler của giáo phận Durham gọi đây là một bất công nóng bỏng trong thời gian ngắn tới đây, có thể xô đẩy ít nhất 200.000 trẻ em và gia đình các em vào tình trạng nghèo đói vì chính sách mới của chính phủ trong thực tế gây thiệt hại cho các gia đình đông con. Các vị lãnh đạo tôn giáo Anh cũng e ngại rằng chính sách mới của chính phủ Anh có thể làm gia tăng con số các vụ phá thai vì có thể có những bà mẹ phải chọn lựa giữa 2 giải pháp, một là nghèo đói, hai là phá những bào thai không được kế hoạch trước. Ngoài ra, chính sách mới truyền đi tín hiệu, theo đó có một số trẻ em kém quan trọng hơn so với các trẻ em khác, tùy theo thứ tự các em được sinh ra. Lời kêu gọi của các vị lãnh đạo tôn giáo Anh được phổ biến qua một lá thư gửi đến tờ Thời báo, trùng vào dịp công bố phúc trình tựa đề Sinh nhật bất hạnh, do một liên minh chấm dứt nạn trẻ em nghèo đói soạn thảo, với sự cộng tác của một nhóm hoạt động chống nạn nghèo đói của trẻ em và của giáo hội Anh giáo ở Anh Quốc. Phúc trình này ước lượng rằng sẽ có 640.000 gia đình ở Anh lâm cảnh nghèo vào khoảng năm 2021 với lợi tức kém, trong khi tiền thuê nhà lên cao.
Aparecida, trong những ngày này, từ mùng 10 đến 20 tháng 4, Hội đồng Giám mục Brazil đang nhóm họp đại hội lần thứ 56 tại Trung tâm Thánh Mẫu Aparecida với sự tham dự của 477 giám mục. Các giám mục đặc biệt thảo luận về việc đào tạo linh mục, làm căn bản cho cuộc bàn luận và cứu xét là một dự thảo các đường hướng do một nhóm giám mục và linh mục nghiên cứu và phân tích tại thủ đô Brasilia và được gửi trước cho các giám mục tham dự đại hội. Nhóm làm việc này đã dựa trên văn kiện, chương trình cơ bản về việc đào tạo linh mục, với tựa đề Hồng Ân ơn gọi linh mục, do Bộ Giáo sĩ công bố ngày 8 tháng 12 năm 2016, cập nhật chương trình và đường hướng trước đó hồi năm 1985. Trong khóa họp, các giám mục bầu 4 đại biểu đi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ vào tháng 10 năm nay tại Roma.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về và nhận định của cha Bernardo Chevenlera về cuốn Bạch Thư Tự Vệ của nhà nước Trung Quốc.
Thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng này mùng 2 tháng 4, một cuốn bạch thư dài 8.000 chữ bằng 6 thứ tiếng, Hoa, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Ả Rập, được Ban Thông tin của Quốc vụ Viện Trung Quốc công bố trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh để xác quyết nhà nước Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng không chấp nhận tòa thánh bổ nhiệm các giám mục công giáo tại nước này. Nhà nước bảo vệ các tín hữu nhưng cấm các đảng viên đảng Cộng sản không được theo một vài tôn giáo. Văn kiện tái khẳng định nguyên tắc tam tự của các tôn giáo tại nước này. Văn kiện cũng đưa ra những thống kê khó chấp nhận về số tín đồ các tôn giáo, vì chỉ kể những người thuộc các cộng đồng tôn giáo chính thức và công khai, được nhà nước kiểm soát và công nhận. Tóm lại, đó là một văn kiện thiếu khách quan và không có tính chất khoa học, theo nhận định của cha Bernardo Chevenlera, thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, và nguyên là thừa sai trong 8 năm tại Hồng Kông. Cuốn bạch thư của Quốc vụ Viện Trung Quốc tuyên dương những tiến bộ quan trọng trong việc bảo đảm tự do tôn giáo tại nước này, đồng thời trình bày chính sách thi hành, những bảo đảm pháp luật và cách thức có trật tự để thực thi các hoạt động tôn giáo. Văn kiện cũng nói đến vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong xã hội. Tham dự cuộc họp báo giới thiệu cuốn bạch thư có ông Trần Tông Vinh, nguyên là Phó Chủ tịch Ban Tôn giáo Chính phủ, gọi tắt là SARA, bà Tiếu Hồng Hòa, phát ngôn viên của Ban Tôn giáo Chính phủ, và Tập Diễm Xuân, phát ngôn viên của Ban Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc. Việc trình bày cuốn bạch thư này diễn ra ít lâu sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ, gọi tắt là SARA, bị bãi bỏ và được gột vào Mặt trận Tổ quốc, với chủ đích gia tăng sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các vấn đề tôn giáo.
Cha Che Guevara viết, đọc văn kiện này lần đầu tiên, dường như không thấy có những thay đổi trong chính sách hoặc sự kiểm soát của Đảng và Nhà nước Trung Quốc về tôn giáo. Nhưng theo dõi cuộc họp báo, người ta có thể nhận ra một sự đánh giá cao nào đó của ông Trần Tông Vinh khi định nghĩa Trung Quốc là một nước đa tôn giáo ngay từ thời cổ, và tôn giáo là một hiện tượng xã hội phổ quát trong xã hội loài người. Không còn thái độ bài bác theo truyền thống Marxist, vốn coi mọi kinh nghiệm tôn giáo như thuốc phiện ru ngủ quần chúng, cần phải loại trừ và khắc phục. Trái lại, trong cuốn Bạch Thư vừa nói có khẳng định rằng, Trung Quốc duy trì nguyên tắc các tôn giáo phải có đặc tính Trung Hoa trong đường hướng và cần phải chủ liệu cho các tôn giáo một sự chỉ đạo tích cực để có thể thích ứng với xã hội chủ nghĩa. Chỉ đạo tích cực là một khẩu hiệu của Chủ tịch Tập Cận Bình, được tái khẳng định trong Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái và tại Quốc hội Nhân dân hồi tháng 3 năm nay. Khẩu hiệu đó là một nguyên tắc hướng dẫn các quy luật mới về các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc, và biến quy tắc chỉ đạo tích cực ấy thành một dụng cụ để hoàn toàn kiểm soát mọi hành động của các tín hữu trong mọi cấp độ cơ cấu của nhà nước. Ngoài ra, văn kiện chứa đầy những nhào lộn trí thức một cách nhẹ nhàng, khó lòng che đậy được thực tại. Ví dụ, có sự quả quyết thơ ngay rằng, không một cơ quan nào của nhà nước hoặc cá nhân có thể bó buộc các công dân tin hoặc không tin, hoặc kỳ thị chống lại các công dân tin hoặc không tin. Tuy nhiên, chủ thể kỳ thị đầu tiên chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ bao năm qua vẫn tuyên giảng rằng các đảng viên không được theo một tôn giáo nào, dù là riêng tư, kể cả sau khi về hưu. Đó chưa kể sự ưu tiên tiếp nhận các cán bộ của Đảng thay vì những chuyên gia giỏi giang nhưng thiếu thẻ đảng viên. Người ta thấy một sự nhào lộn khác về trí thức trong cuốn Bạch Thư khi nói về tự do tôn giáo của những ngoại kiều sống trên lãnh thổ Trung Quốc. Họ được tự do đi tới các chùa chiền, nhà thờ Kitô hoặc các nơi thờ phượng của Hồi giáo, nhưng phải ở trong khuôn khổ các luật lệ và quy tắc của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là họ không được tự do gặp gỡ bất kỳ nhân vật tôn giáo nào, nhưng chỉ được gặp gỡ những người thuộc các cộng đoàn chính thức và có đăng ký với nhà nước. Mọi sự biểu hiện tôn giáo của một ngoại kiều ở Trung Quốc đều phải có phép của chính quyền. Ví dụ, mở một văn phòng tôn giáo hoặc một trang mạng về các hoạt động tôn giáo, hoặc quản trị các cơ sở tổ chức tôn giáo, tuyển mộ học sinh sinh viên nước ngoài, tuyển mộ tín đồ, bổ nhiệm các nhân sự tôn giáo nơi người Hoa, dấn thân trong các hoạt động truyền giáo. Sau cùng, có một sự nhào lộn trí thức khác, hơi lố bịch. Theo đó, các tôn giáo ở Trung Quốc vẫn luôn hòa mình và hòa hợp. Cuốn Bạch Thư khẳng định rằng, những xung đột và đụng độ tôn giáo là những điều họa hiếm tại Trung Quốc trong hơn 2.000 năm qua. Nhà nước và xã hội đã duy trì một tinh thần cởi mở đối với các tôn giáo khác nhau và các tín ngưỡng dân gian. Lời khẳng định này quên rằng, chính các hoàng đế, từ thời nhà Đường cho đến nhà Thanh, đã sách động tôn giáo này chống tôn giáo kia, sử dụng tôn giáo này hoặc tôn giáo khác vì những lý do chính trị hoặc liên minh với các nước bên ngoài. Ngoài ra, không nên quên rằng, thời Mao Trạch Đông và cuộc cách mạng văn hóa là thời kỳ trong đó, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách tiêu diệt mọi biểu hiện tôn giáo.
Cha Che Guevara viết thêm rằng, một soi trái lịch sử nữa trong cuốn Bạch Thư là cuốn này quả quyết, nguyên tắc độc lập và tự trị là một chọn lựa lịch sử do các tín đồ các tôn giáo Trung Hoa thực hiện trong cuộc chiến đấu của nhân dân Trung Quốc nhằm giành độc lập quốc gia và đạt được tiến bộ xã hội. Trong thực tế, tất cả các tôn giáo đã chống lại sự kiểm soát và sự đoạn giao với các cộng đoàn tín hữu khác trên thế giới. Và trong giáo hội Công giáo, vào thập niên 1950, hàng chục giám mục chẳng thà chịu tù đầy những năm tháng dài trong các trại cải tạo, chứ không chiều theo chủ trương gọi là yêu nước và độc lập của đảng. Yếu tố làm cho người ta nghi ngờ nhiều nhất là danh sách thống kê về các tôn giáo được liệt kê trong cuốn Bạch Thư, mặc dù ông Trần Tông Vinh quả quyết, cuốn này có một cái nhìn khách quan và khoa học đối với các tôn giáo và các tín hữu. Theo tài liệu này, ở Trung Quốc, có 5 tôn giáo được nhìn nhận là Phật giáo, Lão giáo, Hồi giáo, Tin lành và Công giáo. 5 tôn giáo quy tụ 200 triệu tín hữu và có 350.000 chức sắc gồm các linh mục, imam, mục sư. Các thống kê trong cuốn Bạch Thư nói số tín hữu Công giáo ở Trung Quốc là 6 triệu người và số tín hữu Tin lành là 30 triệu. Nhận định này có khuyết điểm là nó dựa trên những tính toán các cộng đoàn chính thức mà thôi, mặc dù mỗi tôn giáo đều có những chiều kích không chính thức. Đối với Công giáo, người ta ước lượng có ít nhất 6 triệu tín hữu hầm trú, và đối với Tin lành có khoảng 60 triệu tín hữu không chính thức. Nếu tính cả các tín hữu Phật giáo hầm trú, nhiều nhóm và hiệp hội nấp đằng sau cái vẻ văn hóa bề ngoài hoặc lão giáo, thì số tín hữu tại Trung Quốc có thể vượt quá 500 triệu người, không kể các tín hữu chỉ theo vài yếu tố siêu nhiên. Từ những điều đó, người ta thấy rõ khuyết điểm của cuốn Bạch Thư. Đây không phải là một toan tính thiết lập một bản đồ các tôn giáo, nhưng là một tài liệu để thuyết phục thế giới rằng những tôn giáo duy nhất hiện hữu tại Trung Quốc là những tôn giáo chính thức được nhà nước cho phép. Vì thế, tôn giáo là một sự nhân nhượng, một sự ban cấp từ chính quyền, chứ không phải là một chiều kích bẩm sinh của con người, dù là Trung Hoa hay là người nước ngoài.
Một sự kiện khác trong những ngày công bố cuốn Bạch Thư về tự do tôn giáo ở Trung Quốc cho thấy tự do đó như thế nào. Đó là tin tức nhà nước Trung Quốc cấm bán kinh thánh trên trang mạng và chỉ cho phân phối nội bộ trong các môi trường do các hội tôn giáo yêu nước kiểm soát. Theo hãng tin Asia News truyền đi ngày 5 tháng 4 vừa qua, việc cấm đoán này không phải vì lý do kinh tế, nhưng là lý do chính trị. Nhà nước sợ rằng việc phổ biến kinh thánh đang làm gia tăng số các tín hữu Kitô tại Trung Quốc. Theo các nhà xã hội học Trung Quốc, vào năm 2030 tới đây, Trung Quốc sẽ là quốc gia có đông Kitô hữu nhất thế giới. Từ nhiều năm nay, Kinh Thánh đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất, có lẽ do nhu cầu của nhiều người Hoa muốn được nuôi dưỡng tinh thần. Tình trạng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến Kinh Thánh, ấn hành chính thức và cả các bản in lậu. Trong cuộc họp báo giới thiệu cuốn Bạch Thư ngày 2 tháng 4 nói trên, các quan chức nhà nước Trung Quốc hãnh diện nói rằng Trung Quốc đã ấn hành hơn 160 triệu cuốn kinh thánh bằng hơn 100 thứ tiếng cho hơn 100 quốc gia, kể cả 80 triệu cuốn bằng tiếng Hoa, bằng tiếng Braille cho người mù và 11 thứ tiếng cho các nhóm dân ít người. Do lệnh cấm trên đây, từ ngày 30 tháng 3 vừa qua, nhiều trang mạng bán hàng trực tuyến đã hủy bỏ việc bán kinh thánh, trong đó có mạng Amazon Trung Quốc. Nhiều người đã sử dụng các trang mạng xã hội để tố cáo chính phủ Trung Quốc muốn bóp nghẹt việc phổ biến kinh thánh.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của José Antonio Abreu, người phát minh ra một hệ thống giáo dục thông qua âm nhạc để giúp trẻ em ở các khu phố nghèo.
Vào tối thứ Bảy, 24 tháng 3 vừa qua, một công dân Venezuela qua đời ở tuổi 78. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi ông là một người đàn ông vĩ đại của Venezuela và thế giới, và tuyên bố 3 ngày quốc tang. Ông là ai mà được kính trọng và yêu mến như vậy? Đó chính là José Antonio Abreu, người sáng lập dự án văn hóa xã hội, hệ thống quốc gia của dàn nhạc và ca đoàn của thanh niên và thiếu nhi ở Venezuela, một hệ thống đã tạo cơ hội học hỏi âm nhạc cho hàng trăm hàng ngàn thanh thiếu niên ở Venezuela, đặc biệt là những em có hoàn cảnh đáng thương nhất, lớn lên trong những khu phố nghèo nhất của thành phố. Báo El Universal đưa tin về ông ở trang đầu và gọi Abreu vị thầy bất tử. Ông bà của Abreu có nguồn gốc từ Ý, đi di cư đến Venezuela vào thế kỷ 19. Bà của Abreu là một fan hâm mộ opera. Mẹ của Abreu chơi đàn piano và cha của Amfrio là cây guitar. Amfrio lúc 9 tuổi bắt đầu chơi piano. Cuộc sống với những thành công trong lĩnh vực âm nhạc, sư phạm, kinh tế, chính trị, nhưng ông lại quan tâm một cách đặc biệt đến các trẻ em nghèo và ước muốn với tài năng âm nhạc của mình có thể giúp các thanh thiếu niên nghèo có một cuộc sống hạnh phúc, vui tươi, hy vọng. Với ý tưởng này, vào năm 1975, trong một nhà để xe, ông đã tập hợp 11 thanh thiếu niên thành một ban nhạc. Ban nhạc được hiểu như một xã hội lý tưởng, như là một cộng đoàn kết hợp trẻ em từ những tầng lớp kinh tế xã hội có hoàn cảnh khó khăn nhất. April sáng tạo phương pháp giảng dạy âm nhạc để có thể mang lại ý nghĩa giải phóng văn hóa. Ban nhạc trẻ này từ từ trở thành một dự án với tên gọi En Sistema, dự án cung cấp chương trình giáo dục miễn phí cho trẻ em nghèo nhất ở Venezuela, một dự án âm nhạc giúp các em có thể tiếp cận với dòng nhạc giao hưởng. Với ý tưởng đơn sơ nhưng được thực hiện với sự kiên trì đã trở thành thực tế ngay lập tức, nhận được sự ủng hộ và sự trợ giúp từ chính phủ Venezuela. Năm 1976, chính phủ Venezuela đã đem áp dụng phương pháp của Angel để tạo ra cái mà sau này được mô tả là một hệ thống thích hợp giáo dục âm nhạc công cộng. Một hệ thống giáo dục cho phép các em tự do tiếp cận với thực tiễn âm nhạc để giúp các em loại bỏ nguy cơ khỏi sự nhồi nhét ma túy và tội phạm ở ngoại ô, đô thị của các thành phố lớn của Venezuela. Từng bước trong mỗi thành phố đều có dàn hợp xướng và dàn nhạc. Mỗi em có một nhạc cụ để học cách chơi. Trong những năm qua, hệ thống đã nhận được sự tài trợ từ chính phủ, bao gồm cả nhóm bảo thủ và cánh tả. En Sistema trở thành một mạng lưới với hàng chục dàn hợp xướng và dàn nhạc. Dự án được mở rộng với sự hình thành của khoảng 300 dàn nhạc và dàn hợp xướng. Ngày nay, En Sistema bao gồm hơn 600.000 thanh thiếu niên khắp Venezuela và trong đó có khoảng 1.700 tù nhân trẻ trong các nhà tù vị thành niên. En Sistema đã mang âm nhạc tới các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới, trong đó có một số nhạc sĩ vĩ đại và nhạc trưởng của các dàn nhạc giao hưởng đương đại. Những người đã bắt đầu và đã được cứu nhờ giấc mơ của Angel, chẳng hạn như nhạc trưởng Gustavo Dudamel, người dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng Los Angeles, luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với Angel và En Sistema. Ông nói, âm nhạc đã cứu tôi và cứu mạng sống của hàng ngàn trẻ em có nguy cơ phạm tội ở Venezuela. Giống như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục học đường, âm nhạc phải là quyền cho mọi công dân. En Sistema cũng đã tạo ra những chương trình tương tự ở các nước khác. Tại Hoa Kỳ, có ít nhất 80 dự án đã được phát triển theo hướng thực hành của thầy Angel. Tại Italia, trong năm 2010, ông Claudio Abbado đã đẩy mạnh việc thành lập một mạng lưới toàn nước theo mô hình của April. Hiện tại có 65 hạt nhân ở 15 khu vực với hơn 10.000 thanh thiếu niên được đào tạo để được tự do tiếp cận giáo dục âm nhạc. Đặc biệt trong số đó có những người sống trong những hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn. Trong những năm qua, sự dấn thân của April đã được các nhạc sĩ như Claudio Abbado, Simon Rattel và Luciano Pavarotti đánh giá cao. Abbado nói, cảm ơn ông April. Chính nhờ ông mà rất nhiều người trẻ đã được cứu thoát khỏi những nguy hiểm của con đường tội phạm. Với những việc làm này, José Antonio April xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng. Ông trở thành mẫu gương cho mọi người noi theo. Đặc biệt những ai được những ân ban về nghệ thuật như chính ông đã giải thích nhiều lần. Âm nhạc biến đổi sự đa dạng, khác biệt thành hy vọng, mọi thách thức thành hành động, ước mơ thành hiện thực.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài tình hình vùng Syro-Palestina vào khoảng năm 1200 trước công nguyên. Thank you.
thưa quý vị thính giả, vào khoảng năm 1200 trước công nguyên, đế quốc Hittite bị đảo lộn bởi cuộc xâm lăng của các dân tộc biển. Ở mạn Nam, Ai Cập mất quyền kiểm soát đất Palestine và Nam Syria, tuy đã đẩy lui được các lực lượng xâm lăng. Như thế các thành phố nằm giữa Ai Cập, Balik và Tauro bất thình lình được độc lập, nếu không nói là họ đã không chờ đợi và không hy vọng đạt được điều này. Đặc biệt trong vùng ảnh hưởng của Ai Cập ở miền Nam, các thành phố xem ra yếu ớt. Theo các trình thuật của sách các thủ lãnh, vài thành phố đã hoàn toàn mất thói quen sử dụng vũ khí vì họ đã quen được che chở bởi các đạo quân Ai Cập. Trong vùng Syro-Palestina đã từng sống dưới ảnh hưởng của Ai Cập có nhiều nhóm du mục xâm nhập, khác với vùng phía Bắc phát triển một cách độc lập. Giữa các nhóm du mục khác nhau có hai nhóm quan trọng nhất, đó là nhóm Aramei và nhóm Do Thái ở mạn Nam đã vượt qua sông Jordan theo hướng Đông Tây và tiến vào vùng đất sẽ được gọi là Palestina. Người Aramei từ từ trở nên vững mạnh trong vùng họ đã len lỏi vào, cho tới khi đánh chiếm được thành phố Damascus vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên và thành lập vương quốc của họ. Nhưng nền văn minh của họ xem ra không khác với nền văn minh của các thành phố khác của Syria một cách đặc biệt. Và trong lịch sử, các thành phố này vẫn được coi là các thành phố của người Aramei, mặc dù không có tài liệu nào nói rằng chúng là của người Aramei. Điều này tùy thuộc sự kiện người Aramei tại Damascus đã nói tiếng, hay đúng hơn đã học nói tiếng Aramei, là thứ tiếng nói có nhiều sắc thái thổ ngữ hơi khác nhau nhưng lại được sử dụng trong toàn vùng thời đó từ Damascus cho tới miền Nam và Saman ở mạn Bắc. Người Do Thái gọi tiếng nói này là tiếng Aramei, tức là của dân tộc sống gần họ nhất, và chỉ từ đó mới phát xuất ra sự thống nhất mà các sách đề cập tới. Tại miền Nam trái lại đã xảy ra một hiện tượng duy nhất trong lịch sử vùng nửa vành trăng Phỉ Nhiêu, tức là vùng đất trải dài từ Ai Cập cho tới đế quốc Assyria. Những người Do Thái xâm lăng đã bị các người định cư thấm nhập rất nhiều, có lẽ hầu như hoàn toàn. Họ thay đổi nghệ thuật xây nhà ở và các thành phố, thành lập các nước tương đối vững chãi dưới sự chỉ huy của một ông vua, nghệ thuật trồng tỉa và các cánh đồng và chế tạo các vật dụng bằng kim loại, và có lẽ cả ngôn ngữ nữa. Nghĩa là họ đã thay đổi tất cả ngoại trừ tôn giáo. Có thể là một phần lễ nghi và nguồn gốc của vài lễ hội đã được xác định bởi phụng tự của dân Canaan, nhưng ý tưởng nằm cốt trong tôn giáo của các người du mục mọi rợ nghèo nàn này, ý tưởng về một vị thần duy nhất đã sống sót và cuối cùng đã thắng thế, mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn đối với các tôn giáo của những người đã định cư trước họ. Các dữ kiện khảo cổ liên quan tới thời kỳ của các thủ lãnh không nhiều lắm. Tuy nhiên, chúng có thể xác nhận các nét đại cương của trình thuật kinh thánh. Còn hơn thế nữa, sự đóng góp của ngành khảo cổ đã định đoạt đối với việc thiết định niên hiệu tuy có tính cách phỏng chừng liên quan tới thời các thủ lãnh, khởi đầu với việc bất thình lình từ thời kỳ Đồng Ba bước sang thời kỳ Sắt, tức là từ thế kỷ thứ 12 bước sang thế kỷ thứ 11 trước công nguyên. Nghệ thuật đồ gốm trở thành nghèo nàn hơn không chỉ trên bình diện nghệ thuật nhưng cả trên bình diện kỹ thuật nữa. Đất sét được dùng không còn tinh tuyển như trước nữa và kiểu trộn thô thiển hơn. Bù lại, người ta nhận thấy có một nỗ lực theo hướng thực dụng hơn của các vật dụng được chế bằng đất sét. Các đèn bằng đất sét nung có hình vỏ sò thô thiển và xấu hơn, nhưng số miệng đặt bấc gia tăng nhiều hơn. Các sự kiện này có thể được giải thích như là sự tiến triển bình thường từ một nền văn minh bước sang một nền văn minh khác. Và chỉ các sự kiện này thôi khiến cho người ta nghĩ tới một cuộc xâm lăng. Nhưng con số của nhiều thành phố bị tàn phá chính trong thời kỳ này đã làm chứng cho thực tại của một cuộc xâm lăng đích thật. Ngành khảo cổ có thể chứng minh cho thấy vài thành phố đã không bị rơi tức khắc vào tay của các người xâm lăng, nhưng đã củng cố việc phòng thủ bằng cách xây thêm các pháo đài mới. Các thành phố biết kháng cự chống lại sức mạnh xâm lăng đầu tiên này như Sichem hiển nhiên là các thành phố được Thánh Kinh nhắc tới, vì chúng đã chỉ nhượng bộ người Do Thái, khi họ được tổ chức thành một quốc gia hiệp nhất và hữu hiệu cả trên bình diện quân sự nữa, và đã có thể sáp nhập các thành phố này vào vương quốc của mình. Nếu ngành khảo cổ chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một ít yếu tố giúp hiểu biết thời kỳ của các thủ lãnh, thì các nguồn tài liệu đời bên Ai Cập cũng như tại Mesopotamia đã không đả động gì tới chuyện này. Hai cường quốc lớn sống sót sau cuộc xâm lăng của các dân tộc biển là Ai Cập và Assyria đã không còn có các lợi lộc trong vùng Syria mà họ đã hoàn toàn bị gạt bỏ ra ngoài. Chỉ có thể thiết định từ một bia khắc Ai Cập là bia khắc của Pharaoh Merneptah cai trị Ai Cập trong các năm 1234 tới 1220 trước công nguyên. Bia khắc cho biết rằng trong thời kỳ này, người Do Thái trong một cách thế nào đó đã vào định cư trong đất Palestina. Đó là một xác định cho biết vào cuối thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, dân Israel đã ở bên trong biên giới của miền đất hứa. Một vài học giả minh nhiên điều này bằng cách ghi nhận rằng trước tiên Israel xuất hiện từ xác định dân, chứ không phải từ miền. Điều này xác định rằng người Do Thái chưa sống trong các thành thị. Nhưng lý lẽ này không có sức nặng định đoạt, nhưng cũng có một thay đổi qua lại trong việc dùng các từ xác định dân Israel hay miền Israel. Như vậy, cả nguồn tài liệu Ai Cập này cũng xác nhận khung cảnh tổng quát của trình thuật sách các thủ lãnh. Nguồn tài liệu này hiệp với khung cảnh khảo cổ và chính trị trong vùng là nền tảng giúp thiết định trong các đường nét chung thứ tự niên hiệu tuyệt đối từ văn bản kinh thánh. Đất Palestina đã được Thánh Kinh cho biết nói chung với tên là đất Canaan. Đằng khác, từ Canaan được dùng với các thêm thắt khác nhau, khiến cho việc vạch ra các biên giới địa lý gặp khó khăn liên quan tới đất Canaan, cũng như liên quan tới chính ý niệm dân Canaan. Xưa kia, người ta cho rằng tên gọi Canaan phát xuất từ gốc Kn, có nghĩa là thấp, và người ta nghĩ rằng tên gọi ban đầu ám chỉ vùng đất thấp là vùng đồng bằng, so với vùng cao là vùng núi. Tuy nhiên ngày nay kiểu tầm nguyên tên gọi như thế đã bị bãi bỏ. Có học giả ghi nhận rằng trong các văn bản Nusi, màu đỏ được gọi là Kinakhu. Từ này có nguồn gốc tiếng Hurrit và đã được dùng để ám chỉ ngoài tất cả các dân tộc sống trong các vùng duyên hải của nước Syria, trong đó có người Phenisi chuyên chế phẩm màu đỏ tươi. Và từ Hy Lạp Phoinis có nghĩa là đỏ tươi, lấy từ một loại sò có màu đỏ tươi, được dân chúng thời đó dùng để nhuộm vải. Đó là loại vải điều có màu đỏ tươi. Ngoài ra cũng không loại trừ rằng người Do Thái cho từ Canaan giá trị của tên gọi Phoenicia, như xác nhận bởi vài kiểu dịch của Thánh Kinh Hy Lạp 70 trong văn bản sách xuất hành chương 16 câu 35 hay trong sách Sáng Thế chương 5 câu 1. Trong đó từ Canaan được dịch là Phoinike. Có vài học giả nghĩ rằng cả trong vài văn bản kinh thánh, từ Canaan có thể ám chỉ Phoenicia, nhưng có lẽ điều này không đúng. Nói một cách tổng quát hơn, từ Canaan ám chỉ miền Cisjordania hay chỉ vài phần của vùng đất này, và như thế trong lòng cốt, sau này nó ám chỉ vùng đất được gọi là Eretz Yisrael, đất Israel, tức là Palestina. Trong vùng Canaan không chỉ có dân Canaan, mà còn có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống. Gốc gác và căn tính của các dân tộc này ngày nay có lẽ đã mất luôn mãi, không còn nữa. Dưới mắt chúng ta, nền văn minh của vùng này được giới thiệu như là nền văn minh hiệp nhất, và ở đây chúng ta dùng từ người Canaan để ám chỉ các thổ dân sống trong vùng này nói chung một cách tổng quát, theo thói quen đã có ngay trong Kinh Thánh. Trong nghĩa hẹp, từ Canaan diễn tả dân tộc Semit cổ xưa sống trong vùng này. Họ đến lập nghiệp và sinh sống tại Palestina từ khi nào thì không ai có thể xác định được. Nhưng chắc chắn là trước năm 2000 trước công nguyên. Nhưng thật là bấp bênh việc thiết định thời gian dân tộc này tới sinh sống tại đây. Trong số các nhóm dân sống tại Palestina, ngoài dân Canaan còn có các dân tộc khác như Amorei, Hittit, Jebusei, Pherezei và Hevei nữa. Mỗi dân tộc đều có gốc gác riêng của mình.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong thư gửi các giám mục Chile, công bố trong ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi về những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị linh mục Karadima lạm dụng tính dục. Vatican, Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cùng với các tín hữu Công giáo bài trừ nạn tham nhũng trên thế giới. Luân Đôn, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Anh Quốc kêu gọi chính phủ nước này gia tăng bảo vệ các gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.